Và trong phần cuối cùng, thưa các anh chị, lúc nãy tôi mới nói, mình sống ở trong cái thời đại này là thời đại của các phương tiện truyền thông xã hội. Chưa có bao giờ mà trên thế giới có những phương tiện truyền thông hiện đại như ngày hôm nay. Và nó phát triển ở mức độ chóng mặt. Các anh chị ở đây cũng nhiều người lớn tuổi, nhớ lại coi, sau năm 1975 cho đến năm 1990, bao nhiêu gia đình thỉnh thoảng mà thấy cái ông đưa thư, ông ấy ghé vào, ông bảo ơi có thư nước ngoài, mừng quá sức, đứa con, người thân mới gửi lá thư về. Thế là mời ông đưa thư vào trong nhà, được còn hút điếu thuốc rồi làm ly nước trà, có khi lại còn tặng cái phong bì nữa. Còn bây giờ thì làm sao? Bây giờ đơn giản nhất là email, văn minh hơn nữa là cell phone, xong ngay. Tôi đọc cái cuốn sách gì mà người ta nói về toàn cầu hóa, hình như là cuốn Chiếc Lexus và Cây Ô Liu thì phải. Ở trong đó tác giả là một phóng viên, ông ấy có nhiều kiến thức bởi vì ông đi nhiều nơi lắm. Ông ấy mô tả là khi mà nó xảy ra chiến tranh vùng vịnh đó, cách đây chẳng phải 20 năm rồi, thì lúc bây giờ đó, cái ông mà cấp thứ trưởng gì đó của Mỹ mới được cầm cái điện thoại nó nhỏ ở trong tay như thế này, cấp thứ trưởng của Mỹ. Thế còn bây giờ đó là anh xích lô nào anh cũng có một cái, bà bán ve chai nào cũng có một cái để mà liên lạc chứ, phải không? Thay đổi nhanh lắm. Và tất cả những phương tiện kỹ thuật đó ở tự nó không có tội lỗi gì cả. Ở tự nó chẳng xấu và cũng chẳng tốt. Nhưng mà nó tốt hay nó xấu là do con người. Thành thử ra giáo hội mới nói với chúng ta những nguyên tắc giúp cho mình trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội. Nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc đó là việc thông tin nhằm mục đích phục vụ công ích. Thành thử ra cái nội dung thứ nhất là phải xác thực, thứ hai là phải công bằng, thứ ba là phải bác ái. Xác thực đã. Đức Hồng Y của chúng ta, Ngài thích những cái từ tin tức này. Ngài nói đi nói lại với các anh chị làm phương tiện truyền thông đó, là mình phải loan tin mừng chứ không có loan tin tức, mà cũng không có loan tin vịt. Phải xác thực á. Chứ còn một điều nó không xác thực mà mình lại sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để mình loan báo, thì mình làm cho cái sự gian dối nó lan tràn. Rồi phải công bằng. Sự công bằng đâu có phải chỉ có giữa con người này với con người kia, cá nhân này với cá nhân kia, mà qua những phương tiện truyền thông hiện đại. Nếu mà mình nói một điều không đúng là mình đã gây một bất công trầm trọng đối với anh chị em của mình. Có hôm nào đó báo chí có anh phóng viên viết cái chuyện mà tôi quên mất rồi, đi ăn hủ tiếu cái gì đó, gọi là cái món gì mà gõ cắc cắc nè, à, mì gõ, mà phát hiện con gì ở trong đấy, thằn lằn hả? Có một bài báo thế thôi mà bảo bao nhiêu người bán mì gõ là sống dở chết dở. Mà nếu cái chuyện đó nó không có thật thì có phải là mình đã gây bất công không? Mình đã gây thiệt hại cho bao nhiêu người? Mà có bao giờ mình ý thức được cái sự thiệt hại mình gây ra không? Là đối với người công giáo thì không chỉ công bằng mà còn phải bác ái. Có những điều xấu mà mình biết anh chị em mình vướng phải mà phải tìm cách gặp gỡ riêng tư, kín đáo, chia sẻ. Chứ không phải để đi rêu rao cho mọi người biết. Anh để ra giáo hội kêu gọi chúng ta sử dụng những phương tiện truyền thông về xác thực công bằng, bác ái. Thế rồi phải làm sao sử dụng một cách lương thiện và thích hợp. Lương thiện chẳng hạn, chúng ta nói xấu về một ai đó, mình viết một bài đăng ở trên mạng nhưng mà không ký tên mình mà ký tên ai đó để đừng ai biết, ném đá giấu tay. Có lương thiện không? Không lương thiện. Bút danh là một chuyện. Khi tôi làm giám mục, tên tôi đầy đủ là Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Có nhiều người hỏi, cái ông Khảm này có phải là cha Nguyễn Khảm không? Cái lý do là bởi vì khi mình còn làm linh mục á, thì tôi viết sách viết báo mà tôi chỉ có ký là Nguyễn Khảm thôi, thì nó là cái bút danh. Cho nên người ta bảo cái ông Đức Cha Nguyễn Văn Khảm này có phải là cái ông Nguyễn Khảm không? Cái bút danh thì khác, còn mình ném đá giấu tay thì khác. Cho nên giáo hội dạy chúng ta là phải lương thiện. Thì đấy là những nguyên tắc hướng dẫn. Bây giờ để đưa những nguyên tắc đó vào trong thực tế, tôi chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, tôi đặt các anh chị và tôi trong tư cách là người tiếp nhận thông tin. Hàng ngày các anh chị và tôi có thể đọc báo, đọc sách, đọc bài ở trên mạng, xem những hình ảnh ở trên mạng. Chúng ta là người tiếp nhận thông tin. Thế thì trong tư thế của người tiếp nhận thông tin đó, giáo hội khuyên chúng ta là đừng tiếp nhận một cách thụ động. Thụ động có nghĩa là người ta nói gì thế là mình tin y như vậy. Người ta nói gì thế là mình bảo chắc chắn, mạng nó nói mà. Đừng có tiếp nhận một cách thụ động, thiếu cảnh giác. Khi mà mình tiếp cận những thông tin bằng lời nói, bằng hình ảnh, bằng chữ viết, đừng có tiếp nhận một cách thụ động và thiếu cảnh giác. Bởi vì trong hoàn cảnh thời đại ngày hôm nay, người ta làm đủ thứ trò hết. Thay vào đó đó là giáo hội kêu gọi chúng ta phải có một lương tâm sáng suốt và ngay thẳng. Phải có khả năng nhận định một cách khách quan và độc lập. Tôi lấy ví dụ Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta hiện nay là cả thế giới ca tụng. Nhưng mà tôi nói thật cho các anh chị nhé, không phải là ai người ta cũng ca tụng đâu. Cũng có những người lên án ngài một cách khủng khiếp. Mới đây là một người hướng dẫn chương trình có tiếng ở bên Mỹ đó, gọi ngài là Marxist đó. Rồi thì cũng có những người truyền bá cho bao nhiêu người khác những tờ giấy mà trong đó gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là phản Kitô. Thế mình cũng tiếp nhận một cách thụ động như vậy à? Người ta nói gì mình tin vậy à? Mình phải có khả năng nhận định chứ. Cái chuyện này nó đúng tới đâu? Cho nên trong tư cách là người tiếp nhận, chúng ta phải chủ động, phải độc lập, khách quan, để có thể mình vận dụng được những phương tiện truyền thông đó tốt nhất, chứ không phải là để nó lèo lái mình, để nó định hướng mình. Cái thứ hai, trong tư cách của người phổ biến thông tin, chẳng hạn các anh chị viết một bài đăng lên trên mạng, thì các anh chị đang phổ biến thông tin rồi. Có thể các anh chị không phải là một phóng viên chuyên nghiệp, một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng mà bây giờ nhiều khi chúng ta có thể viết blog chẳng hạn, hay là Facebook chẳng hạn, mình cũng lên trên mạng rồi. Mình đưa những hình ảnh nào, mình đưa những thông tin nào, lúc đấy mình đóng cái vai trò của người phổ biến thông tin. Thế thì nó có một nguyên tắc mà tôi nghĩ là tóm lại trong một câu châm ngôn cho nó dễ nhớ. Tiếng Latin nhé, veritas in caritate, caritas in veritate, có nghĩa là nói sự thật trong bác ái, và bác ái trong sự thật. Câu châm ngôn đó đáng nhớ. Tôi nói sự thật nhưng mà là phải trong bác ái, chứ không phải tôi bảo là tôi nói sự thật nhưng mà đang khi đó tôi phạm đức yêu thương, tôi gây thiệt hại cho người ta, làm mất thanh danh của người ta, rồi gây tai hại cho cả cộng đoàn. Nói sự thật nhưng mà phải trong bác ái, ở đồng thời bác ái trong sự thật. Bác ái không có nghĩa là tìm cách che giấu cho nhau những điều xấu xa, nhưng mà bác ái là giúp nhau sống trong sự thật. Thì câu châm ngôn ấy có thể là định hướng cho chúng ta, để khi mà mình phổ biến thông tin, phổ biến thông tin ngay trong cuộc sống hàng ngày, trò chuyện với nhau, rồi rộng hơn nữa là qua các mạng thông tin, qua các phương tiện truyền thông xã hội, hướng dẫn cách suy nghĩ và cách làm việc của mình. Đấy, các anh chị thấy không? Điều đăng thứ 8 mà mình đọc đơn giản là chớ làm chứng dối. Trong thực tế, không biết bao nhiêu chuyện liên quan đến điều đăng thứ 8 này. Và toàn là những chuyện nó gần gũi với đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải nó là những chuyện xa xôi gì đâu. Thế hôm nay khi cùng nhau tìm hiểu như vậy, cũng mong các anh chị chúng ta cũng cùng nhau ý thức hơn, để mình có thể sống cái điều răn này không phải như là một đòi hỏi về mặt đạo đức mà thôi, nhưng mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó đúng nghĩa với đời sống đức tin Kitô giáo hơn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, chúng ta chấm dứt ở đây. Xin các anh chị thu xếp sách vở, rồi dành ra 1-2 phút sống thinh lặng trước khi cầu nguyện kết thúc.